tại sao mình cần phải tu. Ở trong này có một vị đặt một câu hỏi: hai tuần trước con có một người cậu đột ngột qua đời, thì con và dì con có đi đám, nhưng 20 năm qua dì và cậu không hòa hợp. Sau khi đám xong, dì con rất đau khổ. Xong rồi con mới hỏi dì ở gần nhà dì có chùa không. Dì nói có, nên con khuyên dì nên đi chùa cho dì được an lạc. Thì dì trả lời: tao có làm chi ác đâu mà mày bảo tao đi chùa. Sau giữa con và dì đối đáp, thì dì có nói là mi đi chùa thì mi lên thích thiên đàng, còn tao không đi chùa tao xuống địa ngục. Như vậy thầy cho con hỏi thế nào là thiên đàng, thế nào là địa ngục. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin đính chánh, không phải người ác mới đi chùa, và cũng không phải là người hiền mới đi chùa, mà tất cả chúng ta đều cần phải đi chùa. Vì trước hết chúng ta phải định nghĩa chữ chùa là gì. Chùa là gì mà mình đi? Không phải chùa là nơi thờ Phật không, cái đó là hình thức. Bởi vì nói là chùa thì phải có những cái hình tướng gì để nó biểu lộ cái chùa. Nhưng mà trước hết chùa nghĩa là nơi thân cận thiện, thân cận thiện giả, vĩnh ly ác giả. Ví dụ mình sống trong đời sống hàng ngày buồn cho mình đi tới câu lạc bộ đánh ping pong, câu lạc bộ đá banh, câu lạc bộ chơi cờ tướng, thì tức là chúng ta tìm một cái nơi nào đó để gọi là giải trí. Vậy thì chùa là cái nơi để chúng ta đến giảm cái ác gần cái thiện. Mà con người của chúng ta rất là gấp cần làm việc thiện, bởi vì chúng ta rất là dễ nhiễm những cái xấu. Người xưa có câu á: chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác đã quá dư. Bởi vì quý vị thấy cái khổ của con chúng sanh mọi người ngoài nhiều lắm, cho nên cái khổ đó chúng ta làm không hết. Bây giờ thôi đừng nói đất quốc nước nào nội cái nước Việt Nam mình thôi, cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này năm nào cũng gửi biết bao nhiêu tiền về làm từ thiện, nhưng mà hết nghèo không? Không hết. Hết khổ không? Không hết. Bởi vì cái nghèo nó quá nhiều. Vì vậy cho nên cái nghèo là cái triền miên. Còn cái mà chúng ta cứu cho người ta được tháng no đó, hay là lúc người ta bảo lụt mình cứu đó, cái đó gọi là cứu ngặt, chứ không phải cứu nghèo. Vì cái nghèo là nó cái dài hạn, còn cái ngặt là khi người ta đang lâm vào cái tình cảnh là nước trôi nhà cửa. Bây giờ ta không có nhà, ta không có mền gối, ta không có quần áo, ta không có cơm ăn. Mình đến đó mình cho người ta miếng cơm, miếng áo, cháo gì đó, cái cứu ngặt thôi, chứ còn cái nghèo triền miên sao cứu nổi. Đó là mình nói về cái khổ. Cho nên mình làm thiện á, làm cả đời là không hết, nhưng mà làm ác một ngày là dư rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ quý vị thấy á, có những người á đi học, nó ghét có một đứa bạn ở trong trường thôi, mà nó đem súng vô nó rỉa hết cả lớp. Nó ghét một đứa học sinh trong lớp thôi, mà nó đem súng vô rỉa hết cả lớp. Như vậy thì một giây phút nó làm ác mà ác dư không? Nó ghét có một người mà cả lớp phải chết theo cái người kia. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình một cái người nào đó họ ghét cái người kia, thấy người kia đang đứng ở nơi cây xăng họ đổ xăng, thì cái anh này anh tới anh bật lửa cho cái chạm xăng nó nổ tung lên, mục đích là chết cái người mà mình ghét. Nhưng mà cuối cùng thì đâu phải đâu, những người gần đó những người gần đó, những người xung quanh đó cũng chết theo. Như vậy có phải ác dư không? Một chung thân hành thiện, hiện thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn không đủ, mà một ngày làm ác, ác đã quá dư. Thà nếu có người của chúng ta bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, quý vị có những người đi chùa hay là đọc sách những lời lành thiện á, muốn học thuộc lắm mà học hoài học không thuộc, mà một cái người kia mà nói mình một câu nặng thôi nhớ suốt đời, chẳng những nhớ xong rồi còn nói cho người kia, nói cho người nọ nghe, mà 20 năm rồi gặp vẫn nhớ, mà đi ngang cái chỗ đó là nói nè chỗ này thế kia. Vì vậy quý vị thấy á, cái con người của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người rất là dễ huân tập cái nhiễm, và chúng ta rất khó tẩy trừ. Vì vậy cho nên chúng ta cần đi tới những chỗ lành để chúng ta giảm đó. Không phải ai đi chùa là lên thiên đường đâu, không phải ai không đi chùa là đọa địa ngục hết đâu. Dĩ nhiên cũng có những người đi chùa rất nhiều nhưng mà chưa thuần, chưa tu tập, có chứ. Nhưng mà cũng không vì những người đó mà mình không đi. Bởi vì nếu mình thấy những người đó mà mình không đi là mình tự thối lui mình. Ví dụ như mình ấy, đó nhìn cái bà kia kìa, bà đi chùa bà dữ lắm, bởi tôi ghét tôi đâu đi. Như vậy là vì cái người đó mình thối lui mình, mà rõ ràng chùa đâu có dạy cái đó, mà tại bản chất người đó chưa chuyển hóa được cái đó. Và nói cách khác là có những cái bệnh á, như là ho cảm á, thì uống thuốc hết, mà bệnh như là tiểu đường, ung thư, cao máu rồi coi vậy chứ khó lắm, bất quá là cầm chừng. Rồi bây giờ nói trong cái số lượng cảm á, sổ mũi nhức đầu mau hết chứ cái ho là lâu nhất. Có những người hết cảm rồi nhưng mà ho cả tháng sau mới hết. Như thế thì chúng ta mới thấy rằng mỗi cơ thể con người nó dính một cái bệnh, và có những cái bệnh nó lâu hết. Thì con người chúng ta cũng vậy, có những người bệnh và có những người tật. Tật bệnh là uống thuốc hết, mà tật là khó chữa. Cho những người mà cái tật á, thời gian lâu lắm tật mới sửa được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không nên nghĩ rằng ai tội mới đi chùa, ai ác mới đi chùa. Mà nếu thí dụ như có nghĩ như vậy cũng được nữa, vì chùa là cái nơi bào mòn trợ duyên nhất cho mình chuyển cái xấu. Bởi vì rõ ràng chữ chùa là được định nghĩa nè, thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, là cái nơi gần được người thiện, người lành, xa cái người xấu. Thế thì mình không phải là người xấu, mình là người thiện, mình cũng cứ đi, tại vì mình đi để mình trợ giúp cho những người chưa thiện. Còn nếu mình là người chưa thiện thì cần đi để mình nhờ những người thiện ảnh hưởng mình. Mà quý vị thấy á, bây giờ so ra mình đi chùa một ngày chủ nhật, mình tụng kinh, mình nghe pháp, có phải đỡ hơn là mình ở ngoài mình đi chơi, mình đi ăn, đi nhậu, nó khác chứ. Trước hết là đỡ tốn rồi nè, mà mình được nghe lời lành nữa nè. Rồi kế đến là mình được ăn chay thanh tịnh nè. Thành thử ra rồi mình đỡ, thí dụ mình đi shopping là phải mua sắm, còn ngày hôm đó mình không đi shopping thì mình không có mua sắm. Mà nếu mà cúng dường đi nữa đó, là cái đó là mình đang để tiền vô một cái ngân hàng, một cái nhà băng, mà không phải là được lấy bây giờ. Mình đang invest một cái long term để tương lai mình nhận cái đó. Thành thử ra chữ chùa đó là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Mà vihara hay là tự hay là chùa được dịch nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Chùa được gọi là già lam, mà già lam gọi là tịnh địa, nghĩa là đất sạch, đất yên bình. Quý vị lái xe ở ngoài đường, chỉ cần quẹo cái bạn đường vô trong cái tu viện Liên Trì này, quý vị thấy khác không? Tự nhiên mình thấy con người mình nó lắng xuống, bởi những hàng cây, bởi những dòng sông, bởi những con người, bởi những khung cảnh nó làm cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên cái cảnh đó, nó cũng giúp cho con người lắng tâm. Mặc dù nó chỉ là cảnh, nhưng mà nó một phần trợ duyên cho cái tâm mình được lắng. Rồi bên cạnh đó mình gặp những đồng tu với mình, ít nhiều gì người ta cũng trợ duyên cho mình lắng. Thành thử ra mình chưa được trọn thì mình đến để mà mỗi nơi mỗi người một chút trợ duyên cho mình. Vì vậy cho nên cũng đừng nghĩ rằng ai đi chùa mới được lên, nhưng mà cái phần trăm lên nó nhiều. Tại vì sao? Bởi vì mình đến đây thì ít nhiều mình thanh tịnh được cái thân, cái khẩu, cái ý của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, những Phật tử đi chùa, quý vị giận nhau, cho dù giận nhau cỡ nào cũng không bao giờ thốt cái lời thô mắng chửi. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra, bởi vì cái môi trường đó nó làm cho con người phải nói lời đó. Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề, chửi tục, mắng rủa với nhau. Bất quá là giận quá rồi cái bà này vậy thôi, chứ còn không có những cái tiếng thô hư nữa. Cho nên nó cũng đỡ lắm. Vì vậy cho nên gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Và ai chưa thuần thì đến đây từ từ sẽ thuần. Ai mà đã thuần thì càng đến càng thuần, và mình trợ duyên những người chưa thuần. Còn những ai mà chưa hoàn toàn chưa thuần gì hết, mặc dù có tiếng là đi lâu năm, nhưng chúng ta cũng nhận ra những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch. Làm những cái hình tướng, những lời nói nghe nó nghịch, để làm gì? Để nhắc mình. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không. Nếu mà nói à tôi cố gắng để đừng giống người đó, để người khác không thể thương, và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nói thôi đi chùa sám hối không, tu tội gì mà sám hối. Thưa đại chúng, mình không có nói được cái lỗi tội thì có thể mình nghĩ rằng giết người cướp của mới kêu tội. Nhưng mà con người và đời sống hàng ngày tội thì có thể không, còn lỗi thì vô chừng. Lỗi là gì? Lỗi là những cái điều chúng ta làm do vô ý. Ví dụ mình nè, đi đường mình đạp con kiến chết cũng là sơ ý rồi, mình đâu có cố ý mình giết nó đâu. Nếu mình thấy nó, mình cố ý mình rượt nó, mình giết nó, cái đó tội. Còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bầy kiến chết, đó là lỗi. Tại vì mình không có cái cố tâm. Cho nên thì tội thì không có mà lỗi thì rất nhiều. Có đôi khi mình sơ ý mình nói một câu làm ta buồn, mà mình ta để bụng ta không nói ra, mà mình không cố ý mình nói, mình vô tình mình nói một câu làm ta buồn, vô tình một hành động của mình làm người ta hờn nát. Thành thử lỗi thì nhiều lắm. Đó là Pháp Hòa nói hiện tại nha, chứ còn chưa nói quá khứ. Thành thử ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những lời lành để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á, miệng mình đọc lời sám hối nè, ý mình duyên lời sám hối nè, thân mình thành tâm sám hối nè, thì giây phút đó mình đã thành tựu được. Sám hối chưa? Thành tựu rồi. Tại vì thân, miệng, ý của mình đã ở trong cái phạm vi gọi là phúc thiện. Cho nên mình đi chùa sám hối cũng là tốt, dù mình nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà thật sự ra cái đó mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà tính ra thì không nói được, bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại. Còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục, mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời. Nếu mình nói theo chữ đó, thiên đường là ở cõi trời, địa ngục là ở dưới. Bởi vì xưa nay cái gì ở trên là đẹp à, còn cái gì ở dưới thì nó xấu. Thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào vậy, thích chỗ nào cao ráo, chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp đâu. Cho nên cái chỗ nào mà thấp kém tối tăm, chỗ đó được gọi là xấu, không đẹp. Cũng thế thôi. Bây giờ chữ thiên đường định nghĩa là sao? Thiên thính tịch vô âm, mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không? Không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ không biết ở đâu tìm. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm, nó ở ngay lòng người mình. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường mình tin là cõi ở trên đó, nhưng mà thiên đường đó xa không thấy được, thiên đường ngay tại lòng mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục có mấy nghĩa nè. Chỗ nào mà tối tâm dày chặt gọi là địa ngục. Khi con người chấp chặt những cái hiểu biết, những cái mà mình cố chấp không cởi mở được là địa ngục. Địa ngục còn được định nghĩa là khả yểm, đáng chán, khổ cụ, đầy đủ những cái khổ. Địa ngục còn định nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người nào có tâm địa ngục. Vô là vô với những người không có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa hỏi lại chúng, ở cái thành phố này hay ở tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà mình biết nó ở đâu không? Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không? Tại sao không được vô? Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu, người ta cho mình vô, phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không. Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái tù đó. Rồi bây giờ đối với những người phạm tội ăn cắp, làm những cái việc phạm pháp có không? Có. Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi, không là những ai không lỗi. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là khi nào mình ôm chặt một cái sự cố chấp của mình dày đặc, mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn, nó không có đạo lý, cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy. Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thiên đường là khi tâm mình phóng ra được những cái chấp trước bình thường. Địa ngục là khi nào mình ôm chặt những cái thấy biết của mình. Có một cái vị cư sĩ đó, Phật tử, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thì sẵn ông đang đứng gần đó, hòa thượng sáng ông bạc tay, ông rượt hòa thượng đánh. Cái hòa thượng mới nói mô hận địa ngục tới rồi. Cái thì lúc đó ông cư sĩ đông giật mình, ông được hòa thượng nhắc, ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục. Ông mới quỳ xuống chắp tay, ông nói dạ con sám hối hòa thượng, con biết rồi, con biết địa ngục ở đâu rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói mô Phật, thiên đường cũng có mặt. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Thường thường á, người ta nói á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nghĩa là còn trẻ thì lo làm ăn đời sống và thích đi chơi, nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa. Tại vì ở nơi đó có những người bạn già, hay là có những cái điều mà mình người già nó phù hợp với người già. Đó là người ta nói để cho cái tuổi già. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy là chùa là cái chỗ chán lắm, toàn mấy bà già ông cả không, à không? Thưa không. Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ. À, vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời, nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí, những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện, nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh, cho nên mình phát nguyện đi chùa. Mà hơn nữa, chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ. Ví dụ người ta đến người ta cần ăn, cái bên ban khâu nấu ăn. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú tiểu á, Pháp Hòa nói mấy đứa con á, mà ra ngoài đời mà sống á, nếu mà giỏi lắm là có một job à, Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job. Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp. Đứa nào muốn làm janitor không? Làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa. Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa. Ai muốn giữ bạc kinh không? Hướng dẫn. Chùa không thiếu gì hết. Cắm hoa cũng có, may vá cũng có. Thành thử ra chùa là nơi đào tạo tất cả mọi ngành nghề. Phải không? Muốn làm hành chánh không? Có. Người nào muốn làm văn phòng cũng có, muốn may y áo cũng có, muốn cắm hoa cũng có, muốn nấu ăn cũng có. Cho nên không thiếu bất cứ cái gì. Mà chỉ cần ở chùa là tự nhiên người đó giỏi. Việc gì người đó cũng có thể ứng xử mà làm. Cho nên thôi thì mình có lòng, mình khuyên người nào đó đi chùa, nhưng các vị chưa phát tâm thì chúng ta cũng không có buồn, thì chúng ta chỉ cũng không giận, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên. Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được, thiếu duyên không có được. Pháp Hòa ví dụ, bình thường một sen mình đâu có quý phải không? Nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 sen thôi, có thể được gọi là đồng không? Không. Thêm sen nữa gọi là đồng. Thì một sen đó là một cái duyên, mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt, nhưng mà nếu thiếu một duyên đó, một sen thôi cũng không thể được gọi là một đồng. Vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên. Và chúng ta đều là những người có duyên, nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ, duyên gọi là lanh lợi hay là duyên mình gọi là chậm lụt, và nhà Phật gọi là lợi căn hay độn căn. Người lợi căn thì nghe đâu hiểu đó, người độn căn thì nghe rất là chậm. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta chỉ khuyến khích còn đủ duyên hay không là tùy, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích. Quý vị thấy á, nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ tu đi con, nhưng mà nói ngàn đứa chưa có được đứa tu nữa. Mình khuyến khích thôi, phải không? Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi, đi chùa hiểu biết hết rồi, mà kêu đi tu, tu nổi không? Không được. Mặc dù biết tu là tốt, nhưng mà khi nói đến thì mình không tu. Đó, quý vị thấy duyên chưa? Đâu phải mình muốn là được, phải không? À, cứ ngồi bình an.